không nói gì, quay trở về thành phố. Lâm Lam nổi cáu. Ơ kìa, Mã Thúc, cậu đi đâu thế? Cái đồ tồi, cậu định quay về hay sao hả? Mã Thúc không trả lời mà cũng không ngoảnh lại, tiếp tục lộn lại con đường vừa đi. Lâm Lam nhảy lên xe đuổi theo, dùng xe chắn đường cậu ta. Mã Thúc, cậu chẳng ra thể thống gì cả. Khuôn mặt Mã Thúc gầy và đen như mặt cô dân quân đeo súng. Lâm Lam nói, ừ, thôi được, tớ sợ cậu rồi đấy. Tớ không bắt cậu hát nữa, được chưa nào? Đảm bảo là không bắt cậu hát nữa. Lâm Lam cuống quýt vỗ về Mã Thúc. Cậu ta vẫn đứng như trời trồng, đăm đăm nhìn vào mắt em. Lâm Lam hỏi, Mã Thúc, cậu nói đi. Cái ông Mã, ông còn muốn gì nữa ở tôi? Mã Thúc cuối cùng mở miệng. Cậu đưa xe đạp cho tôi. Nhưng mà cậu chưa biết đi xe đạp cơ mà. Ừ, thôi được, tớ đưa cho cậu, được chưa nào? Coi như hôm nay tớ thua cậu. Đây là lần đầu tiên tớ chịu khuất phục trước một nam sinh đấy nhá. Lâm Lam đưa xe đạp cho Mã Thúc. Cậu ta lên xe kiểu chó trực, nghiêng xe vắt chân qua rồi ngồi lên yên, sau đó vụng về đạp. Xe loạng choạng lăn bánh, cậu ta gần như vận dụng toàn thân. Lúc này Lâm Lam mới nhớ ra cậu ta muốn tập xe đạp. Lâm Lam bảo, Mã Thúc, mắt cậu phải nhìn thẳng về phía trước, không được nhìn bánh xe. Ngốc ơi là ngốc, nhìn về phía trước ấy, bánh xe không mất đi đâu mà sợ. Lâm Lam chạy theo, Mã Thúc vẹo người, chiếc xe đổ về bên trái. Cậu ta chống chân xuống. Cậu ta phối hợp được các động tác rất nhanh. Lâm Lam chạy bờ hơi tai, cuối cùng cũng không theo kịp. Em ngồi phệt xuống đất, gào toáng lên. Mã Thúc, cậu chết đi! Lâm Lam trông thấy chiếc xe đạp chạy một đường thẳng, tuy còn vụng về đôi chút. Mã Thúc ngồi thẳng đuỗn, mái tóc đen bay như một làn khói. Mã Thúc đã đạp xe khuất sau rừng phi lao. Lâm Lam chửi, Mã Thúc, tên cướp biển! Lúc này tiếng chim hải âu kêu lành lót ở phía xa xa. Lâm Lam ngồi bên đường giận dỗi, nhưng thực ra cũng không phải là giận. Lâm Lam cảm thấy Mã Thúc cứ như người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Thân không thân mà sơ cũng không sơ. Nhưng dứt khoát không phải là quan hệ bạn bè mà cũng không phải là quan hệ yêu đương. Lúc bấy giờ, Lâm Lam đang đọc cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thấy đấy nổi tiếng của Liên Xô. Điều kỳ quặc là Lâm Lam thường tưởng tượng mình là cô tiểu thư quý tộc Tôn Hia. Mối tình đầu giữa nàng Tôn Hia và Pa Ven bên bờ hồ khiến Lâm Lam thần hồn điên đảo. Em gần như ngửi thấy mùi khói trên tóc người thanh niên bên lò than. Em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh chạy thi ở ngoại ô với người thanh niên đen nhẹm, gió thổi tung mái tóc như chim sù lông. Lâm Lam trông thấy một cô gái xinh đẹp với đôi chân trần thon thả lấp lóa dưới nắng, màu trắng xanh như pha lê. Còn phía sau cô ta là chàng thanh niên đốt lò, thích đánh nhau, bám sát. Chàng thanh niên có đôi mắt đen rầm và hàm răng trắng lóa. Phía xa xa là phân xưởng đúc, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Gần đấy là ga xe lửa, các toa móc vào nhau, bánh xe sơn đỏ chuyển động chậm chạp nhưng đầy sức mạnh của cánh tay đòn. Phía dưới đầu tàu, hơi nước phụt dã man. Phía trên ống khói sổ tàn bạo, một tiếng còi tàu như xé toang gan ruột, đất trời cũng tái mặt. Bộ đồng phục hải quân màu xanh da trời của em phấp phới như cánh chim hải âu. Tóc em màu hạt dẻ, tết thành đôi sam to tướng ở sau lưng, phảng phất mùi thơm của cỏ hun. Ai ngửi thấy mùi thơm này chắc chắn cũng có cảm tình với em. Ai ngửi mùi thơm này mà không có cảm tình với em thì chắc chắn đó là anh chàng ngốc. Lâm Lam chạy đã mệt. Kỳ thực, em không thể chạy tiếp vì ống khói lò nung đã ở phía trước mặt. Em không muốn mấy thằng cha thô lỗ bình phẩm về em. Lâm Lam dừng lại, hơi ngả người ra đằng sau. Thực ra em muốn dựa vào bộ ngực không mấy nở nang của Mã Thúc. Dựa vào bộ ngực của cậu ta. Không phải em tìm nơi nương tựa, mà là vì em muốn ngửi thấy cái mùi hoang dã, mùi than, mùi chó sói ở trên người Mã Thúc. Cậu ta nắm vai em kêu to. Bắt được rồi, bắt được rồi, con chim nhỏ của tôi ơi! Những ngón tay cậu ta cứng như thép, tay của giai cấp công nhân có khác. Tuy cậu ta chưa phải là giai cấp công nhân thực thụ, nhưng những ngón tay đã nắm chặt người con gái không buông. Một bàn tay đen nhẻm nắm bờ vai của một thiếu nữ dịu dàng như hoa bách hợp. Bàn tay như vuốt chim ưng chộp gà mái tơ, đừng hòng chạy thoát. Sao lại phải chạy nhỉ? Tớ muốn cậu túm lấy tớ rồi bay lên cao, để tầng bình lưu nâng lồng ngực tớ, để đất đai, sông ngòi, núi non đều ở phía dưới, mở ra như một tấm họa đồ đẹp mắt. Tay cậu ta để lại mấy vết nhọn trên vai áo lính thủy của em. Em chề môi kêu, ôi chao, đau quá, đồ dã man. Mã Thúc ngượng nghịu, không biết giấu tay chân đi đâu, lúng túng xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư. Lâm Lam dí ngón tay vào trán cậu ta nói, không cho gọi tớ là tiểu thư. Vậy mình gọi cậu thế nào? Lâm Lam tỉnh tứ liếc Mã Thúc, cú liếc như một mũi dùi xuyên suốt trái tim, khiến Mã Thúc đau không chịu nổi, khiến suốt đời cậu ta không thể quên. Sau đó một đám mây hồng bay lên má em, bay lên khuôn mặt người thiếu nữ. Em hạ lông mi dài như đuôi én thì thầm. Gọi là... Cái từ đẹp đẽ ấy tan đi trong miệng như mật ngọt. Lâm Lam bưng khuôn mặt nóng bừng, chạy vụt qua đường sắt. Em nghe Mã Thúc gọi giật giọng đằng sau lưng. Ôi, nguy hiểm! Tàu hỏa kìa! Em vừa chạy qua đường sắt thì chuyến tàu khách ầm ầm lao nhanh. Em đứng ngây nhìn các cửa sổ toa tàu loang loáng trước mặt, nhìn các thiếu nữ đầu chít khăn hoa và những thanh niên mặc sơ mi cổ hai màu, nhìn những nữ Bolshevik mặc áo da màu đỏ, cả những chê ca mặc áo da màu đen, khẩu súng ngắn lủng lẳng bên hông, và cả các chiến sĩ Hồng quân súng trường Mose khoác chéo trên lưng. Những giọt nước mắt hạnh phúc lấp lánh trên cặp mắt đẹp mê hồn của em. Lúc này, Mã Thúc đạp xe trở lại trước mặt Lâm Lam. Lợi dụng lúc Lâm Lam thả hồn hóa thân vào nhân vật Tôn Hia trong tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy, Mã Thúc đã đi được xe đạp. Cậu ta đỏ mặt sung sướng vì nắm được kỹ thuật đạp xe. Mã Thúc phấn khởi reo to, Lâm Lam, Lâm Lam xem này, mình đi được xe đạp rồi. Mình cứ tưởng xe đạp khó học lắm kia đấy, ai ngờ dễ ợt. Bộ mặt vui vẻ của Mã Thúc làm Lâm Lam không bằng lòng. Em lập tức so sánh cậu ta với Pavel Korsakin, cảm thấy chàng trai này thua kém chàng trai kia ở xứ Ukraine. Anh chàng đen Ukraine kia bằng một quả móc tuyệt đẹp đã đánh ngã cái tên quý tộc Victor xuống hồ. Còn cái anh chàng đen đứng trước mặt mình thì móc mép người ta. Đây là món võ của đàn bà, chứ không phải là của bậc tu mi nam tử. Trong cuốn tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy, cái anh chàng đen Ukraine Pavel kia mới gặp chỉ mấy hôm mà đã đem lòng yêu nàng Tô Hia. Chỉ một ánh mắt của Tôn Hia ngẫu nhiên dừng lại ở chỗ áo sách của anh ta thôi, mà anh ta đã lập tức đi làm thêm ca đêm để lấy tiền may một chiếc áo sơ mi mới. Lại còn đến hiệu cắt tóc để sửa sang lại món tóc xoăn bết lại vì mồ hôi và bụi than. Còn cái anh chàng họ Mã tên Thúc này thì cứ như là một khúc gỗ, coi mình chẳng bằng con dê cái của nhà cậu ta. Lầm Làm so sánh tình tiết bộ tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy với cảnh trước mắt, rồi cảm thấy cái kiểu hòa trộn ấy làm nảy sinh ra một cảm giác kỳ diệu, như thật, như ảo, như mê, như tỉnh. Có không gian rộng lớn để mà tưởng tượng, có góc cạnh chật hẹp về tình cảm để Lâm Lam chìm đắm trong đó như cá, như tôm. Một trái tim thiếu nữ đầy thương cảm, tiểu tư sản. Nước mắt chảy mãi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Mã Thúc đang vui, chợt trông thấy Lâm Lam, nước mắt giàn giụa thì sững người lại. Mã Thúc để xe xuống, hai tay buông thõng hai bên đùi. Rất muốn nói điều gì đấy nhưng lại không nói được. Điệu bộ của anh thật là ngố. Trong trường hợp này mà Mã Thúc mở miệng thì chắc chắn là những câu ngớ ngẩn. Thế là cậu ta nói lắp bắp. Lầm làm, mình không làm hỏng xe của cậu. Chân mình dài, xe nghiêng là vì mình chống chân không cho nó đổ. Chỉ vài câu mà đã xóa sạch khung cảnh nên thơ mà Lâm Lam cất công xếp đặt vừa nãy. Lâm Lam bực mình. Mã Thúc, cậu là cái đồ ngốc. Cậu ngốc khổ, ngốc sở. Mã Thúc lặp lại. Tớ chưa làm hỏng xe đạp của cậu. Nếu không tin thì cậu cứ kiểm tra mà xem. Lâm Lam nhặt viên đá bên đường ném trúng đầu gối của Mã Thúc. Viên đá bật trở lại. Cậu ta cúi xuống xoa xoa đầu gối. Sau đó Lâm Lam rất mong đầu gối cậu ta sẽ chảy máu. Và tất nhiên không nên chảy quá nhiều, để em có thể lấy khăn tay của mình buộc vết thương cho cậu ta. Mà khi buộc, ngón tay em nên phải run run, miệng lẩm bẩm: Anh yêu, thương biết mấy, trái tim của em. Nhưng mà chân của Mã Thúc lại không chảy máu. Cậu ta mặc quần xót xanh, hai chân dài ngoẵng như chân xếu. Đầu gối của Mã Thúc không những không chảy máu mà ngay cả dấu vết bị đá ném vào cũng không thấy. Thật là thất vọng và buồn chán. Lâm Lam không khóc nữa. Ngốc thế thì khóc làm gì? Trong con mắt của Mã Thúc, mặt Lâm Lam dài ra còn đáng sợ hơn đầm đìa nước mắt. Cuối cùng, Mã Thúc cũng nghĩ ra một cách. Cách này rất hay. Về sau mỗi khi vui hay buồn, cậu ta lại biểu diễn cho Lâm Lam xem. Mã Thúc chống tay xuống đất, trồng cây chuối. Để giữ cho thân mình thăng bằng, Mã Thúc gấp khúc hai chân. Như vậy, hai chân càng tỏ ra rất dài. Hai bàn chân trông lại càng to hơn. Chân Mã Thúc đi dép cắt từ lốp xe ô tô. Các ngón chân tòi ra đầu dép. Lấy hai tay làm chân. Cậu ta lộn ngược phía trước mặt Lâm Lam như một con quái vật. Cuối cùng, Mã Thúc dừng lại trước mặt Lâm Lam. Hai chân hạ thấp, thấp nữa. Vậy là cả tay lẫn chân của Mã Thúc đều chạm mặt đất. Người cậu ta cong như một cây cầu, cổ dướn cao, đầu ló lên giữa hai mông. Mắt nhìn Lâm Lam không chớp. Mặt cậu ta hơi tái đi, mắt đỏ ngầu. Lâm Lam biết đó là do sung huyết. Mã Thúc nhìn Lâm Lam, đáng thương như đứa trẻ nhìn người lớn khi mắc phải tội nặng và mong được tha thứ. Từ lúc trồng cây chuối cho đến khi uốn thành cây cầu, tất cả phải đến 5 phút đồng hồ. Lúc đầu Lâm Lam cảm thấy ngạc nhiên, sau đó em vỗ tay để cổ vũ. Đến khi Mã Thúc uốn mình cây cầu thì Lâm Lam khâm phục thật sự. Tuyệt kỹ của cậu ta đã khai tử Pavel. Lâm Lam xem xiếc, xem các diễn viên trồng cây chuối, nhưng đó là dân chuyên nghiệp biểu diễn để kiếm cơm, không như Mã Thúc. Hơn nữa, Lâm Lam cho rằng những người biểu diễn trên sân khấu không phải là người bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Họ đi lộn ngược là chuyện đương nhiên. Khi thấy Mã Thúc trồng được cây chuối, Lâm Lam đã không dám tin đó là thật. Nhưng đây là sự thật diễn ra ngay trước mặt em. Hơn nữa, vì em mà biểu diễn, vì em mà anh ta đi bằng hai tay. Lâm Lam cảm động, nói: Mã Thúc, đứng lên đi, cái anh ngố. Mã Thúc không chịu đứng dậy, em định đỡ cậu ta. Nhưng với kiểu tạo hình kỳ quặc, em không biết nắm vào đâu để lôi cậu ta dậy. Thế là Lâm Lam dậm chân. Mã Thúc, ngốc ơi là ngốc, thôi đứng lên đi nào. Mã Thúc lần lượt thả hai chân đứng thẳng người lên, kéo ống quần bị lộn xuống, lấy mu bàn tay day mũi, cười hành hạch. Lâm Lam nhại lại. Mã Thúc đi lộn ngược để hóa giải nỗi bực dọc của Lâm Lam. Cậu ta đi lộn ngược để lấy lại tự tin. Mã Thúc dắt xe đạp nói. Lâm Lam, để mình đèo cậu nhá.
Cậu đèo mình à?
Ừ, mình đảm bảo không để cậu ngã đâu. Mã Thúc trèo lên xe, đạp mấy cái lấy đà. Lâm Lam chạy theo sau, tay vịn yên xe. Mã Thúc giục.
Lâm Lam, lên xe mau.
Lâm Lam nhảy lên ngồi trên yên phụ. Xe loạng choạng nhưng rất nhanh. Mã Thúc lấy lại thăng bằng. Lâm Lam ngồi cho chân sang hai bên. Kiểu ngồi này nếu không ôm eo người lái thì không vững. Vì vậy đây là kiểu ngồi thích hợp cho những cặp tình nhân. Lâm Lam không chút do dự vòng tay ôm eo Mã Thúc. Cậu ta vẹo người một cái nhưng lập tức trở lại bình thường. Xe đạp lao xuống dốc, gần như bay trên đường. Gió biển táp trên mặt. Những cây bạch đàn chưa bị đốn trụi năm 1958 để luyện thép vẫy lá rối rít chào hai người. Lâm Lam cụng trán vào lưng Mã Thúc. Cậu ta bỗng cất tiếng hát, giọng khê đặc. Khi lên cao lại rít lên the thé. Mặc dù vậy không ảnh hưởng đến tình tự của Lâm Lam. Em cùng hát với cậu ta, bài hát vẫn là ta đi trên đường lớn, ý chí sục sôi, đấu trí ngoan cường. Chỗ nào quên thì một trận cười trừ, rồi lại hát tiếp. Con đường cát mịn ven biển hôm ấy là con đường riêng của Lâm Lam và Mã Thúc. Là con đường lãng mạn của em và cậu ta. Con đường cát mịn ven biển hôm ấy là con đường riêng của Lâm Lam và Mã Thúc. Là con đường lãng mạn của em và cậu ta. Nhưng tôi lại quên nhắc nhở em rằng, vui quá hóa buồn. Xe đạp vấp phải hòn đá củ đậu, đổ văng ra. Lâm Lam và Mã Thúc ngã xuống, xe đè lên đùi cậu ta. Em và cậu ta còn trượt một đoạn nữa mới dừng lại. Tiếng hát tắc nửa chừng trong họng. Lâm Lam khó nhọc bò dậy. Mã Thúc bị xước bằng bàn tay trên đùi, chảy máu, cát dính đầy vết thương. Trên cổ tay Lâm Lam cũng bị xước ra chảy máu. Mông em đau nhói vì bị quật xuống đất. Lâm Lam đứng lên trước, nhấc xe trên đùi Mã Thúc ra, dựng sang một chỗ. Mã Thúc đau đến nỗi, mặt mày nhăn nhó như chiếc túi bị. Nhưng Mã Thúc chỉ quan tâm đến Lâm Lam và chiếc xe của em. Về sau, Mã Thúc nói rằng sợ nhất là hỏng xe. Vì thời bấy giờ, có chiếc xe đạp là cả một gia tài mà Mã Thúc kiếm đủ ăn đã khó, hoàn toàn không có khả năng để mua nổi một chiếc xe đạp mới. Ngoài ra, có tiền cũng chưa chắc đã mua được chiếc xe tốt, nhất là loại xe nổi tiếng như thế này. Trên mặt là mồ hôi, trong mắt là nước mắt, chân chảy máu, Mã Thúc luôn miệng xin lỗi. Lúc này, trong lòng Lâm Lam rộn lên một thứ tình cảm tiểu tư sản dịu dàng như trước, rộn rã như nước chiều dâng. Lâm Lam lấy khăn tay màu trắng thêu mấy đóa hoa bách hợp, buộc vết thương cho Mã Thúc. Chiếc khăn tay quá nhỏ, hì hục mãi mới buộc xong. Lâm Lam quỳ trước mặt Mã Thúc, vừa buộc vừa hỏi. Mã Thúc, có đau không? Mã Thúc trả lời. Không, không đau, không đau. Tin rằng chưa hẳn là không đau. Nhưng với Mã Thúc nghèo rất mồng tơi, được cô con gái của huyện trưởng quỳ dưới chân băng bó vết thương, quả thật là vô cùng hạnh phúc. Người con gái huyện trưởng cũng bị thương, nhưng mà cô ta không quan tâm đến bản thân cô mà chỉ lo cho vết thương của người khác. cái tinh thần hỉ xả đó chưa chắc anh hùng Lôi Phong đã có. Lôi Phong chưa từng làm như Lâm Lam vừa rồi. Chẳng qua là Lôi Phong chưa gặp được trường hợp nào như thế mà thôi. Chứ không phải là trình độ giác ngộ của Lôi Phong thấp. Nếu như mà gặp thì Lôi Phong cũng sẽ làm như Lâm Lam. Mã Thúc xúc động đến rơi nước mắt, cảm nhận được sự dịu dàng, thân thiết qua những ngón tay mềm mại của Lâm Lam trên vết thương của mình. Mã Thúc mong cho quá trình băng bó vết thương cứ kéo dài mãi, nhưng hiển nhiên là không thể được. Bây giờ nhớ lại, cái cú ngã rất có ý nghĩa trong tình sử giữa hai người, Lâm Lam và Mã Thúc. Cũng có thể nói đó là một bước ngoặt, cũng có thể nói đó là thuốc kích thích. Vì rằng sau khi băng bó xong vết thương, tiếp tục lên đường, hai người đã trở nên gần gũi hơn, thân mật hơn. Hai người đạp xe xuyên qua rừng Bạch Đàn dài 30 dặm đến tận rừng Vẹt. Bố của Mã Thúc sau khi đấm dụng răng cửa của ông bí thư địa ủy đã bị giáng chức liền 3 cấp. Tiếp theo là bị vợ bỏ, rồi tiếp theo là phạm những lỗi gì mà ngay cả bản thân ông ta cũng không hề hay biết. Rồi cuối cùng ông ta bị giáng xuống làm người trông coi nghĩa trang liệt sĩ kề bên rừng Vẹt. Trở về với khung cảnh trước mắt, Lâm Lam đã thức giấc trong một trạng thái nửa sướng, nửa khổ, nửa tình, nửa mê. Trông thấy ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa rọi vào trong phòng. Cái thằng vịt đực kia nằm ngủ nghiêng bên cạnh, một tay đặt lên ngực Lâm Lam. Căn phòng bừa bãi đến nỗi y hệt như bãi chiến trường. Ghế đổ lăn, khăn trải giường rơi xuống đất, đệm sofa dựng bên cửa ra vào. Bộ quần áo ngủ của Lâm Lam, chiếc thì vứt xó nhà, chiếc thì mắc trên đèn tường. Lâm Lam nhìn mình không mảnh vải trên người. Cuộc vật lộn đêm qua hiện lên rõ mồn một. Lúc này Lâm Lam kinh hoàng, miệng lẩm bẩm:
"Ôi, ôi, thật là vô lý, thật là vô lý, trời ơi."
Lâm Lam hất mạnh bàn tay đang chụp trên ngực mình, nghiêng người bước xuống đất. Chân Lâm Lam tự nhiên nhũn ra như đứng trên đống bông. Lâm Lam cảm thấy toàn thân rã rời ra. Thật là tuổi tác không tha ai đâu. Lâm Lam ơi, tôi đứng sau lưng em, chỉ chiết em. Cái thằng vịt đực đã thức giấc, nheo mắt nhìn Lâm Lam mỉm cười. Lâm Lam cảm thấy hắn ta không có thiện chí, vì sau cái nụ cười là bộ mặt nham hiểm.
"À, cô nàng thân mến, có mệt không nào?"
Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống má, hỏi Lâm Lam. Hàm răng trắng lóa trong bóng tối, y hệt như răng con sói trong hang ở vườn thú. Thế là Lâm Lam liền lập tức nhớ lại những hành động điên cuồng trong đêm hôm, rồi cảm thấy lộn mửa. Lâm Lam bưng miệng chạy vào buồng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Càng nôn, miệng Lâm Lam lại càng đắng ngắt, càng nồng nặc. Lâm Lam nôn hết cả mật xanh, mật vàng. Lâm Lam ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Em ấn nút, nước máy xối ào ào, khiến em đỡ buồn nôn. Lâm Lam bước vào bồn tắm, xối nước lạnh lên người. Em cảm thấy cơ bắp dần dần săn lại, tinh thần và trí lực dần dần hồi phục. Lâm Lam lấy chiếc khăn bông quấn quanh người, bước đến trước gương. Lâm Lam kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt mình. Ôi, trên mặt em phủ lên một lớp bụi mờ, rửa không sạch, đôi mắt thâm quầng, vết hằn hai bên mép chạy thẳng xuống cằm. Chỉ có một đêm thôi mà trông Lâm Lam già hẳn đi những 20 tuổi. Lâm Lam chợt nhớ lại câu chuyện cổ tích được xem hồi nhỏ. Chuyện kể rằng có một tên phù thủy chuyên ăn cắp tuổi xuân của người khác, khiến rất nhiều bé trai râu tóc bạc phơ, còn nhiều bé gái mặt đầy nếp nhăn. chính là cái thằng vịt đực đang nằm dài trên giường ngoài kia. Nó đang tiêu hóa tuổi xuân của em. Lâm Lam căm giận hắn ta. Chỉ tiếc một nỗi không thể xông ra nhảy lên giường mà bóp cổ hắn, bắt hắn ta phải nhả lại tuổi xuân trả lại cho mình. Bên ngoài, tiếng điện thoại di động của Lâm Lam đang réo chuông. Lâm Lam tìm thấy túi sách phía sau tivi, lấy ra điện thoại di động, bật nắp, nghe rõ giọng của Kim Đại Xuyên.
Alo, Lâm Lam, chào thân mến nhá, đang ở đâu đấy?
Lâm Lam nghĩ một thoáng rồi trả lời lại.
Alo, mình cũng không biết rõ mình đang ở đâu. Ôi, có lẽ là mình đang ở Tào Địa Phủ.
Kim Đại Xuyên vừa cười vừa nói.
Chỗ ấy tốt đấy, nhưng đừng lưu lại quá lâu nhé. Này, sáng nay luật sư Thượng Hải xuống rồi. Ngoài ra, về chuyện tuổi tác thì mình đã làm xong rồi.
Lâm Lam lặng im, không biết có nên cảm ơn Kim Đại Xuyên hay không. Em cảm thấy vô cùng chán nản, bèn tắt máy. Lâm Lam mặc quần áo xong, cầm lấy túi xách, không nhìn lại, cứ thế mà đi xa. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Khi Lâm Lam ra đến cửa buồng, cái thằng vịt đực kia đã khoanh tay đứng chặn cửa, chân phải vắt trên chân trái, đầu lắc lư, vừa cười nhạt vừa nói.
Bà chị, tôi đang đợi bà đấy.
Lâm Lam lạnh lùng nói.
Này, cậu tránh ra.
Ấy, bà chị thân mến, cứ vậy mà bỏ đi sao được hả?
Thế cậu muốn gì nữa hả?
Ồ, bà không hiểu luật lệ ở đây hay là giả vờ không hiểu đấy hả?
Cậu nói rõ xem nào, cậu định làm gì?
Tôi hầu bà suốt cả một đêm. Bà phải cho tôi tiền boa chứ.
Lâm Lam nổi cáu. Này, xưa nay đều là nam phải trả tiền cho nữ, chứ không nghe nói nữ phải trả tiền cho nam.
Bà chị, thế nào mới gọi là nam nữ bình đẳng hả?
Lâm Lam không muốn dài dòng với cái thằng vịt đực này. Em mở túi sách, lấy tất mấy trăm đồng còn lại quẳng lên giường.
Này, coi như tôi bị rủi ro, được chưa nào?
Cái thằng vịt vênh váo nói.
Này, bà chị, ăn nói gì lạ vậy? Chẳng phải bà chị tình nguyện cùng tôi lên giường đó sao? Chẳng lẽ tôi lại dùng bạo lực đối với bà chị à? Chẳng phải bà chị sướng đến nỗi chết đi sống lại à? Xem ra bà chị là con người từng trải, mà sao lại không hiểu lý lẽ gì nhỉ? Hả? Thông thường thì chỉ nghe đàn ông bạc tình, mặc quần vào là phớt lờ. Ai ngờ đàn bà cũng như vậy. Chẳng lẽ bà chị là con bọ ngựa cái à? Chẳng lẽ bà chị là con dết cái à? Chơi xong quay lại xơi luôn người tình.
Cái thằng vịt đực chỉ vào những chỗ bầm tím trên vai mình rồi nói tiếp.
Này bà chị, phải nhìn tận mắt những vết răng này mới biết bà chị điên cuồng đến mức nào rồi.
Lâm Lam cứng họng trước lời lẽ đầy thuyết phục của cái thằng vịt đực. Em giơ tay lên bảo hắn.
Thôi, được rồi, tiền đã trả, cậu cho tôi đi, được chưa nào?
Cái thằng khốn khiếp kia liếc mấy tờ giấy bạc rồi nói.
Bà chị coi tôi là cái thằng ăn xin à, hả?
Lâm Lam giật mình nói.
Này, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cái thân mình tôi, cậu đã vần suốt cả đêm. Tôi còn phải trả lại cậu 300 đồng. Có chuyện nào béo bở như vậy không, hả?
Thằng vịt vẫn vênh váo.
Này, bà chị, bà tưởng tôi lải nhải để đòi thêm tiền chứ gì? Bà cứ đi hỏi đi. Ở cái nhà hàng quả vải đỏ này giá bao nhiêu một lần?
Lâm Lam hỏi lại. Thế cậu nói đi, cậu đòi bao nhiêu nào?
Thôi, tôi chiếu cố bà chị, đây là lần đầu tiên. chỉ tính 80%, 12.000 tệ, đô la Mỹ, thì chỉ cần bà chị trả 1.000 là đủ, thế nào?
Lâm Lam kinh hoàng thất sắc, giận dữ. Này, cậu định dóc xương tôi đấy phải? Cậu định bịp tôi phải không? Tôi bảo thật cho cậu biết nhé. Đừng có mà có mắt như mù, nghe thấy chưa?
Cái thằng vịt thản nhiên mỉa mai rằng, này, bà chị, đừng có mà dở trò với tôi. Làm cái nghề này, chẳng có loại người nào mà tôi chưa gặp qua. Bà chị muốn xã hội đen thì tôi cũng chiều, mà bà chị muốn xã hội trắng thì tôi cũng ưng. Nhưng mà hôm nay, chừng nào bà chị chưa trả đủ tiền thì bà chị cứ ở lại đây, nghe thấy chưa?
Lâm Lam tức giận đến điên cả mình, muốn chửi vung lên cho hả giận, nhưng mà vẫn phải ngậm miệng. Lâm Lam hiểu rằng chửi cái thằng vịt đực câu nào thì câu ấy lại chính văng vào mặt mình, y như vụt bóng bàn lên tường vậy. Nhiều năm nay, Lâm Lam đã rất quen được nhiều người kính trọng. Tuy rằng Lâm Lam cũng phải tươi cười ngọt nhạt với cấp trên của mình, nhưng đó là đôi khi, và lại cũng đều rất lịch sự, lễ phép, chứ chưa bao giờ gặp phải cái cảnh gay cấn như trước mắt. Lâm Lam mở máy di động định gọi điện cho Kim Đại Xuyên, nhưng rồi lập tức thay đổi ý định. Lâm Lam không muốn Kim Đại Xuyên biết quá nhiều. Anh ta là một con sói đáng gờm. Lâm Lam lùi lại mấy bước, ngồi lên giường, tìm thuốc lá trong túi sách, nhưng không thấy. Lâm Lam nhớ rằng tối qua đã hào phóng cho nó cả gói thuốc rồi. Đó là lúc Lâm Lam có cảm tình với hắn ta. Lâm Lam ngẩng đầu lên, nhìn cái thằng lưu manh vịt đực trần truồng hỏi. Này, cho tôi điếu thuốc. Cái thằng vịt đực kia tới chỗ mắc áo, lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo vét ra. Hắn ta lấy ra một điếu tự châm lửa cho hắn, rồi quẳng cho Lâm Lam một điếu. Lâm Lam cầm bao diêm trên mặt tủ ngủ đầu giường, quẹt diêm, tay cầm diêm run rẩy, tay cầm đầu thuốc cũng run rẩy. Cái thằng vịt đực kia lui ra ngoài cửa, dứt khoát ngồi phệt xuống thảm. Khói thuốc phủ kín mặt Lâm Lam, vết nám trên mặt càng rõ, vết hằn trên mép càng sâu. Tôi hết sức thông cảm hoàn cảnh của Lâm Lam. Lâm Lam ơi, giờ thì em đã hối hận chưa? Đêm qua tôi đã khuyên em trước khi bước vào cửa rồi, là nghĩ cho chín rồi hãy bước vào. Nhưng mà em bỏ ở ngoài tai. Giờ đây em thoát bằng cách nào đây? Thực ra bọn đĩ đực đĩ cái đều không còn là người. Chúng là đồ súc sinh. Sở dĩ chúng dám hoành hành là do đám quan lại các người gây ra. Dân chúng nói rằng bọn đĩ đực đĩ cái là cháy giận, là ký sinh trên người bọn tham quan vô lại. Nhưng bọn ấy lại nói rằng tham quan vô lại sống bám trên người chúng. Ai phải, ai trái đây? Thật là không rõ. Cán bộ nam đi chơi đĩ thì nhiều, ngày nào cũng có. Còn cán bộ nữ mà đi chơi đĩ thì hiếm như lông phượng sừng lân. Một khi bại lộ là vua biết mặt, chúa biết tên. Trong lòng Lâm Lam như có cỗ xe chạy tới chạy lui, chưa quyết được hướng nào. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt em. Cái thằng khốn nạn cũng quan sát khuôn mặt của em. Hắn ta tỏ ra độ lượng, bảo
thôi bà chị, có thể để điện thoại di động lại rồi về nhà lấy tiền, thế nào?
Lâm Lam dụi thuốc và gạt tàn, nhếch mép cười khinh miệt. Tôi biết Lâm Lam đã có chủ định. Động tác tiếp theo của em không ngoài dự đoán của tôi, đó là em cầm máy di động lên, ấn khóa mã, liên lạc đã thông. Ôi, ông nội ơi, em dám gọi cho Mã Thúc.
Lâm Lam lên tiếng nói vào ống điện thoại.
Alo, alo, tôi đây, Lâm Lam đây. Này, mời cậu đến nhà hàng quả vải đỏ, hạn cho cậu trong 20 phút là có mặt, tôi đợi cậu ở đây nhé.
Gọi xong, Lâm Lam lặng lẽ ngồi xuống giường. Thank you. Gọi xong, Lâm Lam lặng lẽ ngồi xuống giường, nhìn thần sắc, không ai hiểu Lâm Lam đang nghĩ gì. Còn cái thằng đĩ vịt đực kia thì miệng lầu bầu.
Này, gọi ai đến đấy hả?
Lâm Lam cười khúc khích. Tôi gọi chồng tôi, thế nào?
Gọi ai đến thì gọi. Nợ thì dứt khoát phải trả.
Mạ Thúc gõ cửa, Lâm Lam nói. Mở cửa đi. Cái thằng kia lưỡng lự. Lâm Lam hẩy nó sang một bên, mở cửa ra. Mạ Thúc giật mình, trông thấy thằng vịt đực kia. Lâm Lam nói với Mạ Thúc rằng, Mạ Thúc, gì thì gì, chúng ta cũng là bạn học cũ của nhau rồi. Cậu dẹp cho tôi chuyện này nhé. Lâm Lam rậm đứng lên, định đi. Mạ Thúc kéo tay Lâm Lam lại.
Lâm Lam, chuyện gì vậy, hả?
Này, Mạ Thúc, cái thằng này nó đòi tôi 12.000 tệ. Cậu thanh toán giúp tôi đi. Mạ Thúc bị choáng gầm lên.
Trời ơi! Lâm Lam! Tại sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại dám làm cái trò này, hả?
Lâm Lam thản nhiên chọc một câu. Chẳng phải đúng như cậu mong đấy sao, hả, Mạ Thúc? Mạ Thúc tay ôm ngực, mặt xanh mép, môi trắng bạch y hệt như một lão già bị nhồi máu cơ tim. Lâm Lam bỏ đi đàng hoàng, đầu ngẩng cao, phong độ không chê vào đâu được. Sau khi chui vào xe, Lâm Lam gục sau tay lái, khóc dấm dứt. Mạ Thúc tay run bắn lên như một diễn viên kinh kịch. Thằng kia nói,
đây là nghề của chúng tôi.
Mạ Thúc áp sát hắn ta từng bước. Còn thằng vịt đực kia cũng tháo lui từng bước. Mạ Thúc tóm cổ thằng vịt, dằn từng tiếng.
Quần khốn mặt, tao tiếc không thiến được mày.
Có cô gái họ Trần, tên là Trân Châu, năm nay 20 tuổi, cùng tuổi với Đại Hổ. Ngôi nhà ven biển, hai gian lợp cỏ năn. Cửa sổ chấn song gỗ là nhà của Trân Châu. Trân Châu có cậu em trai 12 tuổi tên là Hải. Năm lên 3 tuổi, Hải bị sốt cao. Sau khi khỏi sốt, nhưng từ đó nó không mở miệng nói chuyện. Mọi người trong thôn gọi nó là cái thằng câm. Mà ai gọi nó là thằng câm thì Trân Châu đều cự nự khó chịu. Trân Châu tin chắc sẽ có ngày em cô sẽ nói chuyện được. Bố mẹ Trân Châu mất sớm, hai chị em dựa vào nhau để mà sống. Bố mẹ Trân Châu cũng có quan hệ nào đó với nhà Lâm Lam. Đó chính là không phải oan gia chẳng gặp nhau. Năm xưa, khi Lâm Lam và Mã Thúc đi thăm ông Mã Cương ở rừng Vẹt, từng gặp bố của Trân Châu, tên ông là Trần Ba Lượng, một cư dân trung hậu, chân dài như cẳng xếu, lắc lư khi đi đường. Khi Lâm Lam và Mã Thúc gặp Ba Lượng ở chỗ gần rừng Vẹt, anh ta đã có vợ. Lâm Lam cũng đã gặp vợ anh ta. Đó là một người đàn bà mặt đen đào sa trùng ở rừng Vẹt. Chắc Lâm Lam chưa quên hốc mắt sâu và cặp mắt u buồn của chị ta. Chắc Lâm Lam còn nhớ đứa con gái chị ta cõng trên lưng. Đó là chị của Trân Châu, sau đó bị chết yểu. Những đứa con tiếp theo của chị ta đều chết cả. Trân Châu là người con gái thứ tư của đôi vợ chồng này sống sót được. Bố của Trần Ba Lượng tên là Trần Đại Quan, lớn lên trong rừng Vẹt như bố Lâm Lam vậy. Bố Lâm Lam và bố Mã Thúc tham gia đội du kích chống Nhật. Còn bố của Trần Ba Lượng không tham gia chống Nhật. Trần Đại Quan có tính rút rát, thời nào cũng là dân lương thiện. Những người như vậy không thể tham gia cách mạng được và cũng không thể tham gia phản cách mạng. Ông ta là cao thủ mò ngọc trai, có tài lấy hơi ở dưới nước. Nghe nói ông có thể lặn 5 phút dưới nước. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến ông trở thành cao thủ mò ngọc trai. Thời bấy giờ chưa có thiết bị lặn như bây giờ. mà nếu như có thì cũng ít người dám sử dụng. Cuộc đời của người dân mỏ Ngọc Trai quá kham khổ. Trân Châu là hậu duệ của người dân mỏ Ngọc Trai. Trân Châu thấy rõ điều đó. Tục ngữ có câu, sinh nghề tử nghiệp, quá nửa số người mò ngọc đều chết ở ngoài biển. Không bị cá mập ăn thịt thì cũng bị sặc nước biển, hoặc bị phủ quan bức tử. Vào thời kỳ đại cách mạng văn hóa, tổ chức đại đội tố khổ, cụ bà họ Mạc ở thôn Rừng Vẹt đứng lên ca bài Mò Ngọc Trai. Đây là một bài hát cổ, không hiểu có từ đời nào. Em còn nhớ câu nào không? Mò Ngọc Trai, quan dữ như sói, nha dữ như hổ. Mò Ngọc Trai, một viên ngọc trai, một thuyền nước mắt. Mò Ngọc Trai, nàng tiên Ngọc Trai, thí cho viên ngọc. Làn điệu, bài ca cổ, đơn giản nhưng mà thê lương, như một chuỗi dài những tiếng kêu ai oán. Hàng ngàn năm nay, các thế hệ mò Ngọc Trai vừa ca bài ca não lòng đó, vừa bơi chiếc thuyền mò ngọc hình chữ nhật mà lao động trên vùng biển. Từ thiếu nữ trở thành đàn bà, rồi từ đàn bà trở thành bà lão. Người họ Trần hiền lành trung hậu, đời nào cũng vậy, nhưng đời nào cũng có người hoang tưởng. Bắt đầu từ đời ông của ông Trần Đại Quan đã bắt đầu thí nghiệm cấy ngọc trai, sản xuất ngọc nhân tạo. Bố Trần Đại Quan là Trần Thọt, vốn là một cao thủ trong nghề mỏ ngọc trai. Sau khi bị cá mập đớp mất một chân không thể ra biển được nữa, ông liền thực hiện thành công ý tưởng hoang đường của người cha. Ngày 9 tháng 6, đời vua Quang Tự nhà Thanh thứ 18, ông Trần Thọt, 24 tuổi, dùng dao cạy con trai đã được cấy ngọc. Chợt mắt ông sáng lên, một viên ngọc hình bán nguyệt nằm trong con trai. Cũng vào trong thời kỳ này, tại một huyện đảo ở Nhật Bản, có một người Nhật dùng dao nhọn mở miệng con trai, lấy ra viên ngọc trai nhân tạo đầu tiên. Đây là sự kiện vĩ đại trong lịch sử loài người. Mười mấy năm sau, đôi vợ chồng người Nhật này nhờ nuôi ngọc trai, lấy ngọc mà trở nên nổi tiếng, giàu nứt đố đổ vách. Còn ở Rừng Vẹt đây, ông Trần Thọt lại bị coi là phù thủy, bị trói vào gốc cây đa, bị chất củi thiêu sống. Thấm thoát 50 năm đã trôi qua, Mã Cương bị đày về đây trông nom nghĩa trang liệt sĩ. Trong cảnh rỗi rãi, không có việc gì để làm, chợt nhớ lại câu chuyện của ông Trần Thọt. Thế là ông Mã Cương nảy ra ý tưởng, tại sao lại không nuôi trai lấy ngọc? Giai cấp vô sản, không đeo ngọc trai trên cổ, không đeo ngọc trai trên tai, nhưng chúng ta có thể bán ngọc trai cho giai cấp tư sản mà. Mà nếu như chúng ta không thích chơi với giai cấp tư sản, thì chúng ta dùng ngọc trai để làm thuốc, phục vụ cho đông đảo quần chúng công nông binh. Thế là Mã Cương tìm được hậu duệ của nhà họ Trần tên là Trần Đại Quan. Tìm thấy những ông già được người Nhật thuê nuôi trai lấy ngọc. Trần Đại Quan lắc đầu, hỏi mãi mới nói rằng, tôi nghe nói tổ tiên nhà tôi từng mê nuôi ngọc trai lấy ngọc mà bị đại họa. Ngoài ra tôi chẳng biết gì hết. Có ông già từng được người Nhật thuê ở trại nuôi trai, nói rằng,
này, ông Đại Quan, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Người Trung Quốc chúng ta chỉ làm những việc như khuân vác cây cọc, dựng chòi, xách lồng sắt, còn như cấy ngọc thì toàn là người Nhật họ làm. Thế ông còn nhớ những người phụ nữ Nhật đi guốc mộc, lưng đeo ba lô không? Họ chính là kỹ sư cấy ngọc đấy.
Mã Cương không chịu thất bại. Ông cố động viên ông Trần Đại Quan. Cuối cùng thì ông Trần Đại Quan đưa cho ông một quyển sách màu vàng, Một đời tâm huyết của Trần Thọt. Ông cùng Trần Đại Quan thí nghiệm theo chỉ dẫn trong sách nhưng không thành công. Trước khi nổ ra cuộc đại cách mạng văn hóa, giáo sư Hùng Nhân của Học viện Thủy sản Nam Hải về lao động ở rừng Vẹt cùng với ông và Trần Đại Quan thành lập trại nuôi trai ngọc. Sáng sớm ngày thứ ba, kể từ hôm các bạn học cũ mừng sinh nhật lần thứ 45 của Lâm Lam, lũ chuột cắn nhau khiến Trần Chân Châu hồi tỉnh. Cô trông thấy ánh sáng ban mai chiếu trên cửa sổ, đồ đạc trong buồng lờ mờ. Cu Hải đang ngủ ngon lành trên giường. Chiếc hòm hình chữ nhật bằng gỗ bạch đàn, phải dòng tai mới nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Chân Châu nhìn Chân Chân lên nóc nhà tối mờ, nghe thấy tiếng rì rầm thần bí của thủy triều đang bò trên rãnh biển. Sau đó, nghe thấy tiếng kêu lành lót của con ngỗng từ trong thôn vọng lại. Trần Châu bước xuống giường, nhón gót đi lại trong buồng như con mèo. Cô mở nắp bếp lò, bắc nồi nhôm lên, rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay chống cằm, mắt nhìn ngọn lửa xanh đang từ từ dâng lên, thả hồn về nơi xa xăm. Cu Hải nhổm dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Gió biển lạnh ẩm sộc vào trong buồng, lửa trong lò bốc cao hơn, nước trong nồi đã bắt đầu xeo. Bên ngoài vọng lại tiếng nước đái của Cu Hải xả xuống biển. Cu Hải trở lại buồng, ngồi duỗi dài hai chân trên giường, đầu cúi thấp như quá nặng. Buồng vẫn tối, Chân Châu thắp nến, múc một gáo nước lạnh trong an, đổ vào chiếc chậu nhựa màu đỏ, giục Cu Hải rửa mặt. Cu Hải rửa qua quýt, dùng cánh tay Trần lau mặt, trở lại ngồi trên giường. Trần Châu rửa mặt bằng nước của Cu Hải vừa rửa, chải tóc bằng chiếc lược gãy nhiều răng. Trần Châu vừa chải đầu, vừa lướt nhìn thằng em trai mà trong lòng đau xót xa. Mặt trời ló nửa khuôn mặt màu hồng ngoài khơi xa tít tắp, là lúc Trần Châu dắt tay Cu Hải ra khỏi nhà. Vùng vịnh rực rỡ, mặt biển nhấp nháy ánh vàng chen ánh bạc, từng màng màu riêng biệt thoát một cái trộn vào nhau nhòa lẫn. Những cây Vẹt màu xanh đã ngập nửa thân, những chòm cây màu kim nhũ ló khỏi mặt nước đuổi nhau chạy sâu vào trong vịnh. Nơi tiếp giáp giữa rừng Vẹt và biển mọc lên mấy chục chiếc chòi canh ngọc trai cao cao, chòi nọ cách chòi kia một khoảng rộng, nhìn từ xa giống như những vọng gác, có chòi cắm ngọn cờ hồng. Chúng ta đều biết đó là chòi canh của những người nuôi trai lấy ngọc, là nơi trú chân của họ khi thủy triều lên. Nếu như người nào không biết thì tưởng đó là thiết bị quân sự hoặc giàn khoan thăm dò đáy biển. Trại nuôi ngọc trai rừng Vẹt thuộc loại tốt nhất trong cả nước, thậm chí tốt nhất trên thế giới. Đáy biển bằng phẳng, nước trong xanh, tỉ trọng ổn định, lượng giao hoán lớn, sóng gió bình ổn, thức ăn phong phú, không khí trong sạch, là một trại nuôi trai lấy ngọc thiên nhiên. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, thương nhân Nhật Bản đã thành lập trại nuôi trai ở đây. Trong khi đó, trên mỗi chòi đều có hai lính bồng súng đứng gác, một lính Nhật, một lính Trung Quốc. Hồi đó, mục tiêu của đội du kích là tập kích những tên lính trên chòi. Cano tuần tiễu của Nhật chạy như con thoi. Mặc dù vậy, do có chảng rừng Vẹt che khuất, những tên lính khác chòi vẫn bị du kích tiêu diệt. Đội ngũ của bố Lâm Lam cũng bị hy sinh rất nhiều. Lính Nhật bắn rất chuẩn, lại từ trên cao nhìn xuống. Nếu lọt vào tầm ngắm của chúng là cầm chắc nhận giấy thông hành đi gặp Diêm Vương. Cuộc chiến đấu với bọn Nhật bên trong và bên ngoài rừng Vẹt hệt như câu chuyện huyền thoại, có thể dựng thành phim. Các chiến sĩ du kích đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để tiếp cận với chòi canh. Lặn dưới nước, thở bằng miệng ngậm ống sậy, ẩn dưới đáy thuyền hoặc màng của trại nuôi chai, trôi theo thủy triều tiếp cận chòi canh. Người Nhật cũng thông minh, họ thừa biết rừng vẹt là bức màn che cho đội du kích, cho nên chúng đưa dân công đến chặt hạ những cây vẹt. Vậy là lại nổ ra cuộc đấu tranh giữa dân công bản xứ với dân công là người nước ngoài, chặt cây và chống chặt cây. Cây vẹt quanh năm ngâm mình dưới nước, thân cây rắn như thép, một nhát búa chỉ để lại có một vết chém màu đỏ nâu. Nhựa lập tức tứa ra, đỏ như máu, thậm chí còn đỏ hơn cả máu. Bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã phải đổ máu trong rừng vẹt này. Bố Lâm Lam và các chiến sĩ du kích tập kích pháo đài của quân Nhật trên rừng vẹt, bắt sống mấy phụ nữ Nhật. Đội phó đội du kích tên là Lư Nam Phong, là cậu ấm nhà kiêm tế đường, từng đi du học tại Nhật Bản. Tính tình cậu ta phóng khoáng, cậu ta nhất quyết đòi chia những người phụ nữ Nhật này cho lãnh đạo du kích. Đó là bố của Lâm Lam, một cô, ông Mã Cương, một cô, bản thân Nam Phong thì chiếm hai cô, với lý do được chiếm hai cô là vì anh ta biết nói tiếng Nhật. Ông Mã Cương đấm một quả để bác bỏ đề nghị hoang đường của Nam Phong. Môi Nam Phong bị đấm sưng vều, rất may là hàm răng vẫn còn nguyên, chưa bị gãy chiếc nào. Hơi một tí là vung quả đấm, vốn là tật cố hữu của ông Mã Cương. Vào thời chiến tranh, đầu óc dắt trên thắt lưng, lỡ đánh còn có thể bỏ qua. Nhưng sau ngày giải phóng mà đấm gãy răng của ông bí thư địa ủy thì không xong rồi. Cái cậu ấm tên là Nam Phong kia là một nhân vật chứ xanh, dám bỏ cả cơ nghiệp để chống Nhật, là một người đàn ông đòi ngủ với phụ nữ Nhật, là một người thừa kế tính trăng hoa của tổ tiên hắn, rốt cuộc phải sống lưu vong ở Nhật Bản. Bảo anh ta là Hán gian cũng chẳng phải, mà bảo rằng là anh hùng cũng không phải. Ông ta quên bén người vợ ở nhà quê mà lấy một người phụ nữ người Nhật. Cái cậu ấm tên là Nam Phong kia là một nhân vật chứ xanh, dám bỏ cả cơ nghiệp để chống Nhật, là một người đàn ông đòi ngủ với phụ nữ Nhật, phải sống lưu vong ở Nhật Bản. Ông ta quên bén người vợ ở nhà quê mà lấy một người phụ nữ người Nhật, rồi đẻ ra một đám con lai hữu nghị Trung Nhật, trở thành người lái buôn ngọc trai Nhật Bản. Mấy chục năm sau, khi trở lại rừng vẹt, gặp lại ông Mã Cương. Ông ta từng ăn một quả thôi sơn của ông Mã Cương. Lúc này, cúi xuống, nhổ ra chiếc răng hàm. Đó là chuyện chính mắt Lâm Lam trông thấy, không cần phải dài lời. Sau đó, giặc Nhật ném bom napalm định đốt trụi rừng vẹt, để quân du kích không còn chỗ mà ẩn nấp. Chiêu này rất độc. Nhưng ông trời có mắt. Mỗi khi chúng ném bom napalm, thì trời lại đổ mưa như chút nước. Vòi cứu hỏa chỉ dập tắt được lửa xăng dầu, mà chỉ có mưa rào mới có thể dập tắt được lửa bom napalm. Rừng vẹt là trang trại của nàng tiên Ngọc Trai, là nơi linh thiêng, đốt sao được. Nói điều này với Lâm Lam chẳng khác gì đếm xem trong nhà Lâm Lam có bao nhiêu ngọc trai. Tôi thật ngố. Trần Châu tay xách làn đựng cơm, tay kia dắt thằng bé Hải, vội vã bước trên cầu khỉ dẫn ra vịnh. Nước chiều đùn lên trên các cây gỗ thân cầu khi chiều lên. Hai bên cầu, những thân cây vẹt thẳng đuột như hàng rào, rắn như thép, lá vẹt như được cắt từng đồng lá. Nơi đây mặt nước phẳng như gương, không một gợn sóng. Bóng cây in rõ trong lòng nước, đẹp hơn cây thật. Nếu có ai đó ném đồng xu xuống nước, đồng xu sẽ vừa lặn vừa chìm xuống đáy như một con cá bạc. Những năm gần đây, người dân thành phố thích về đây chơi. Họ đứng trên cầu ném những đồng tiền kim loại xuống nước. Thằng bé Hải nhảy ào xuống dũng mãnh như sư tử, dùng miệng ngoạm đồng tiền đem lên. Thằng nhỏ này như một tinh linh của biển cả, vùng vẫy thoải mái trong nước như người cá. Vùng biển Sú Vẹt là nơi tập trung người cá đông nhất trên thế giới. Thân hình trắng mịn của chúng đẹp hơn làn da mỹ nữ. Con cái chúng như là người vậy, có hai bầu vú đầy đặn. Cá con ngậm vú cá mẹ mà bơi trong rừng vẹt, chúng bơi đủ kiểu. Nào ngửa, nào sấp, rồi lộn vòng tròn. Chúng vừa bơi, vừa hát, giọng nhỏ mà du dương. Khi nước thủy triều xuống, đàn cá lại ra khơi. Khi nước triều lên, chúng lại bơi vào gần bờ. Thằng bé Hải rất thân với đàn người cá, như trời sinh ra là để làm bạn với nhau. Đôi khi nó còn cưỡi lên lưng một con cá. Người và cá cùng vọt lên khỏi mặt nước, đẹp không thể tả được. Hôm ấy, có một tốp thanh niên nam nữ từ trong thành phố tới. Họ cười nói râm ran. Người mặc váy dài, người mặc váy ngắn hở nửa mông. Người đi giày da đế cao hơn bề giày viên gạch. Người đi dép nhựa trong suốt, trông thấy cả móng chân màu hồng. Người tết đuôi sam dài thượt, dính đầy những hạt cỏ. Người để tóc ngắn. Họ cầm trong tay đồ uống, máy ảnh, bánh bao, lạp xưởng. Miệng họ ngậm thuốc lá thơm, nhai kẹo bạc hà. Họ nối đuôi nhau đi trên cầu khỉ. Đám người cá và thằng bé Hải nấp dưới những cây hoa đồng, nhìn đám người vô công rồi nghề đó. Một cô gái nửa người trên mặc áo may ô trắng, nửa dưới mặc váy ngắn viền lông, tóc nhuộm lòe loẹt kêu toáng lên.
Ơ kìa, thằng đen, người cá kìa.
Trên áo may ô của cô ta in dòng chữ, hãy hôn mông tôi. Thằng bé Hải không biết mình đã có cái tên nổi tiếng, tên là thằng đen. Qua lời đồn đại của những thanh niên thành phố, thằng Hải đã trở thành câu chuyện huyền thoại. Nó là một tinh linh của biển cả, sống chung với người cá. Đám người móc trong túi những đồng tiền kim loại ném về phía người cá và thằng bé Hải. Nhưng Hải và người cá nấp dưới tán cây hoa đồng, nhìn không chớp mắt những kẻ không mời mà đến. Những đồng xu đánh võng trong nước biển rồi chìm xuống đáy. Đám người reo lên.
Này này, thằng đen, ngoạm đồng xu lên đây. Thằng đen, cùng người cá nhảy qua cầu đi.
Họ có nói cũng vô ích. Thằng Hải và người cá không làm theo ý của họ. Thế là lũ người đốn mặt kia ném về phía thằng Hải và người cá những đồ phế thải. Thằng Hải lặn xuống đáy mò được mẩu gạch vỡ ném trúng ngực một cô mô đét. Cô ta ôm ngực ngồi thụp xuống, lớp phấn trên mặt nứt ra để lộ nước da đen nhẹm. Người cá bơi như con thoi dưới những cây vẹt. Những con kỹ thuật siêu phàm thì cất mình nhảy qua cây cầu như những tia chớp đen. Trân Châu và thằng bé Hải vì đã quá quen nên cho nó là bình thường. Còn những người mới thấy lần đầu thì vui sướng vô cùng, cho đó là chuyện lạ. Trân Châu dắt em trai đi thoăn thoắt trên cầu. Chiếc cầu dập dình dưới bước chân của hai chị em. Chân cầu liên tục tỏa những vòng sóng nhỏ. Những con chim lớn đậu trên ngọn cây hai bên cầu, với tay là có thể chạm chúng. Chúng rất gần gũi với hai chị em này. Hai chị em đã đi đến đầu cầu. Trên cầu dựng một túp lều bằng rong biển. Phía bên ngoài túp lều là rãnh biển. Chiếc thuyền nhỏ của Trân Châu buộc ở chân lều. Hai chị em bước lên thuyền. Trân Châu chèo thuyền, bé Hải ngồi so vai ở mũi thuyền. Trân Châu hỏi, Hải ơi, em có lạnh không? Thằng Hải không trả lời. Con thuyền nhỏ kẽo kẹt một điệp khúc, tiến sâu vào trong rừng vẹt. Nước trong vắt, cá như bơi trong không khí, mái chèo quạt nước như trộn màu xanh lưu ly. Chiếc thuyền kéo theo một cái đuôi dài màu xanh cánh trà, luồn giữa những thân cây màu xanh hoặc màu phấn hồng. Thỉnh thoảng một phiến lá thu cà quệt trên tóc, hoặc một quả dưa dại nhỏ xíu quệt lên trán Trân Châu. Búp dương tỏa mùi thơm đậm, quả lăng giác nhớt và tanh như mùi cá. Cây hoa đồng toát ra cái mùi thum thủm, chua chua, mạnh mẽ, đầy sức sống như mùi nách đàn bà. Tất cả những thứ mùi đó hòa quyện với nhau, trùm lên rừng vẹt như một màn sương mỏng. Các loài cây trong rừng vẹt ánh lên màu đỏ, đậm nhạt khác nhau dưới ánh nắng ban mai. Từng chiếc lá rực rỡ như được nhúng trong dầu ô liu. Năm xưa, những chiếc cano của người Nhật chạy trong rừng vẹt chỉ vài lần ngoặt là mất phương hướng, bị kẹt trong bùn đỏ khi nước triều rút. Rừng vẹt bắt chúng phải nếm trải trăm cay nghìn đắng. Mặc dù như vậy, những tên giặc Nhật sống sót cho mãi đến chết vẫn không thể quên được khu rừng dọc ngang chỉ mấy chục km vuông, nhưng là một kỳ tích của tạo hóa. Chẳng thế mà, viên thiếu tá Nhật Bản lái cano năm xưa, nay đầu tóc bạc phơ, đã cất công trở lại chiêm ngưỡng rừng vẹt lần chót trong cuối đời mình. Chiếc thuyền nhỏ chui ra khỏi rừng vẹt hỗn hợp, tiến vào trong khu rừng thuần cây thanh quả. Tầm nhìn đã thoáng hơn nhiều. Trên thuyền còn vương vài chiếc lá cây giống hệt như những phiến vàng lá. Trần Châu cầm lên người rồi vứt xuống nước. Mấy con cá màu đỏ lập tức vây quanh đùa giỡn với mấy chiếc lá vừa vứt xuống. Trong ánh nắng ban mai và trong màn sương mông lung, những chòi canh y hệt như những con sò biển khổng lồ bày trên chợ cá. Trần Châu vừa chèo thuyền vừa bảo: "Hải ơi, chị định lên thành phố để làm thuê. Em có bằng lòng không?" Thằng bé Hải nhìn chân chân vào đôi mắt chị gái. Trần Châu xót xa nói: "Hải ơi, em đừng nhìn chị như thế. Chị cũng không muốn xa rời em. Nhưng mà ngọc trai ngày càng hiếm. Trại của anh Đại Đồng không kiếm ra được đồng nào. Chị em ta sắp phải đói đến nơi. Chị lên thành phố để làm thuê, kiếm tiền mua thịt cho em ăn, mua quần áo cho em mặc. Khi có nhiều tiền rồi, chị sẽ đưa em lên những bệnh viện lớn ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải để các bác sĩ khám chữa bệnh cho em. Chị tin rằng rồi em sẽ khỏi bệnh, em sẽ nói chuyện được, Hải nhá." Thằng Hải vẫn im lặng. Con thuyền len lỏi trong những lời thủ thỉ của Trân Châu. Mỗi khi Trân Châu dừng lại, chỉ có tiếng mái chèo lóc bóc trong khung cảnh tĩnh mịch. Một con chim cất tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu như xé vải, khiến lá vẹt run lên vì khiếp hãi. Trân Châu bất giác quạt nhanh mái chèo. Thằng bé Hải khẽ cầm lấy cung tên ở mũi thuyền, bắn một phát xuống nước, rồi nó vứt cây cung nhào xuống biển. Trân Châu kinh hoàng kêu: "Ôi Hải, Hải ơi, Hải ơi!" Thằng bé Hải nhô lên khỏi mặt nước. Tay thằng Hải cầm một con cá quả dài nửa thước. Con cá bị trúng tên, máu loang một khoảnh rộng trong nước. Thằng bé quẳng con cá lên thuyền rồi cũng trèo lên theo. Trân Châu nhìn con cá to tướng nhảy tưng tưng trong thuyền, trìu mến nói: "Ôi Hải ơi, em là người trần hay là người cá hở em?" Con thuyền rồi cũng ra khỏi khu rừng rậm, nơi tiếp giáp giữa rừng và biển. Những con cò hoảng hốt khi nhìn thấy con thuyền, chúng bay vọt lên. Cả bầy lượn vòng như một vầng mây trắng rồi đổ xuống ở những ngọn cây phía xa, trắng đến lóa mắt dưới nắng, y như những quả bạc trên cây vàng. Tầm nhìn mở rộng, khiến Trân Châu phấn khởi. Cô gọi to về phía cái chòi cắm ngọn cờ đỏ: "Đại Đồng ơi! Đại Đồng ơi!" Người chồng chưa cưới của Trân Châu tên là Lã Đại Đồng chui ra khỏi chòi, đứng trên tấm ván nhìn xuống thuyền. Cậu ta cũng gọi to: "Trân Châu! Trân Châu ơi! Anh đây! Anh đây mà!" Trân Châu và thằng bé Hải cột thuyền vào chân chòi rồi xách làn trèo lên. Đại Đồng và thằng Hải húp cháo soàn soạt, vừa nghe Trân Châu bàn chuyện lên thành phố làm thuê. Trân Châu bảo: có một công ty ngọc trai trên thành phố đang tuyển công nhân nữ. Ngay vậy, Đại Đồng đặt bát xuống sàn, trợn mắt. Trân Châu? Hả? Sao? Em cho rằng lên thành phố dễ kiếm tiền vậy sao? Đại Đồng ơi, khó mấy cũng phải kiếm anh ạ. Chẳng nhẽ cứ ngồi mà nhịn đói hay sao? Trân Châu, anh đủ khả năng nuôi các em là được rồi mà. Không, bọn em tay chân lành lặn, ai cần anh phải nuôi? Trân Châu, bố anh có nói, có vợ thì có cơm ăn. Với lại, anh là thằng đàn ông mà. Ôi, thôi thôi Đại Đồng ơi, thằng đàn ông như anh, hãy chịu khó nuôi trai để lấy ngọc, không phải bù lỗ là tốt lắm rồi. Trân Châu, phải đi thì cứ đi. Em đã quyết chuyện gì thì ba con ngựa cũng không thể kéo lại được. Đại Đồng ơi, em nói thật đấy. Thằng Hải bị bệnh cũng như là em bị bệnh vậy. Em định lên thành phố để kiếm ít tiền, rồi đi các bệnh viện lớn, chạy chữa cho nó, để có ngày nó có thể nói chuyện được. Trân Châu, em nghĩ gì thế? Thằng Hải nó bị sốt cao, hỏng mất thanh đới rồi. Chắc là phải câm suốt đời, Trân Châu à. Trân Châu mắt đỏ hoe. Đại Đồng, ai bảo nó câm là em không chịu nổi. Đại Đồng ơi, nếu mà anh ngại, chị em chúng em gây phiền hà cho anh, thì hai chúng ta có thể chia tay nhau. Đại Đồng cuống lên, quát lớn. Trân Châu, sao em lại nói những lời như vậy? Em coi anh là loại người như thế nào, hả?
Đại Đồng, anh cuống lên rồi kìa.
Trân Châu, sao mà anh không cuống cơ chứ?
Đại Đồng, em ra ngoài thành phố làm thuê. Em gửi thằng Hải cho anh chăm nom hộ, có được không?
Trân Châu, em yên tâm. Anh có ăn thì nó không bị đói.
Đại Đồng ơi, thế thì tuần nào em cũng về thăm anh và thằng Hải. Còn Hải ơi, em phải nghe lời anh Đồng nhé.
Trân Châu, em cứ việc yên tâm, nhưng mà em phải giữ cho thật an toàn cái thân của mình nhá. Đừng để cho người thành phố làm hại nhá. Kẻ xấu của thành phố còn nhiều hơn cả sa trùng ở cái rừng vẹt này đấy, Trân Châu à.
Sau khi gửi lại em côi, Trần Trân Châu để lại thuyền cho Đại Đồng và bé Hải. Còn cô chống chiếc bè của Đại Đồng trở về nhà của cô ở đầu gành bên ngoài rừng vẹt. Trân Châu nhặt nhạnh các thứ vật dụng gói trong một cái đẫy vải hoa xanh đeo chéo qua vai. Lên thành phố với niềm hy vọng tràn trề. Trân Châu mặc bộ quần áo may lấy bằng vải hoa xanh kiểu cổ, theo truyền thống con gái nhà chài. Áo vạt chéo, cổ cao, tay bó, quần rộng ống, gió thổi phồng lên như chiếc đèn lồng. Bím tóc của cô to tướng thả ra đằng sau lưng. Một hàng tóc mai rủ trước trán, mũi cao, miệng rộng, đôi mắt như hai quả bồ đào. Vào thời nay, loại thục nữ cổ điển còn hiếm hơn cả sừng mọc trên đầu lạc đà. Bởi vậy, khi vừa xuất hiện trên đường phố Giang Nam, Trân Châu đã thu hút bao ánh mắt của mọi người nhìn theo. Thế là mùa thu hoạch ngọc trai sắp bắt đầu. Tổng công ty ngọc trai Ba Hổ quảng cáo trên báo chí, trên đài phát thanh và trên truyền hình. Còn thuê cả một số kẻ ăn không ngồi rồi dán quảng cáo ở khắp nơi. Quảng cáo lớn thì chúng còn giữ ý. Nhưng mà quảng cáo nhỏ thì chúng ra sức bốc phét. Nào là công ty chúng tôi liên doanh với nước ngoài, nào là lực lượng kỹ thuật hùng hậu, công nghệ tiên tiến, sản phẩm bán khắp năm châu, nào là đôi khuyên ngọc trên tai của phu nhân Tổng thống Clinton là do công ty chúng tôi sản xuất, nào là kem dưỡng da trên mặt người đẹp nổi tiếng thế giới Kinsey được sản xuất từ bột ngọc trai của công ty chúng tôi, nào là công ty chúng tôi trả lương theo sản phẩm, lương tháng tối thiểu là 500 đồng nhân dân tệ, còn lương tối đa thì không hạn chế. Nào là những người làm việc xuất sắc thì có thể chuyển hộ khẩu ra thành phố, vân vân và vân vân.